Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2025. Mỹ và Ukraine chuẩn bị đàm phán tại Ả Rập Xê Út tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran, Nga, Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển. Bắc Kinh áp mức tăng thuế mới đối với nông sản nhập khẩu từ Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, chính sách kinh tế của chính quyền Trump đe dọa tăng trưởng của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, Donald Trump khiến thị trường tiền ảo ngày càng khó đoán. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm nay đã đến Ả Rập Xê Út để hội kiến Thái tử Mohammed bin Salman, nhưng không trực tiếp tham dự đàm phán giữa Ukraine và Mỹ bắt đầu từ ngày mai tại Jeddah nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa Mỹ và Ukraine sau cuộc khẩu chiến giữa lãnh đạo hai nước tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2 vừa qua. Thanh Hà lược thuật.
Theo hãng tin Anh Reuters, phái đoàn Ukraine bao gồm cố vấn của Tổng thống, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này, dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông đã có mặt tại Ả Rập Xê Út kể từ sáng ngày hôm nay để chuẩn bị cho cuộc họp vào ngày mai với mục đích là thực hiện kế hoạch đã được Tổng thống Trump đề ra chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tham gia đàm phán với Ukraine còn có đặc sứ của Hoa Kỳ về Trung Đông Steve Kickoff và cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng ông Mike Vance. Trước khi mà Washington và Kiev nối lại đối thoại, trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cam kết là Ukraine sẽ có thái độ xây dựng và hy vọng tìm được đồng thuận về các quyết định cũng như là những bước cần thiết để chấm dứt chiến tranh, nhưng yêu cầu là các lợi ích của Ukraine phải được bảo đảm từ trong nguyên văn. Ukraine đã đề xuất những bước cụ thể và thực tế để giúp cho các bên đạt được những tiến bộ nhanh chóng và hiệu quả. Tổng thống Zelensky nhắc lại Kiev sẵn sàng thông qua thỏa thuận về khoáng sản với Mỹ. Phái đoàn của Hoa Kỳ nhấn mạnh đàm phán ở Ả Rập Xê Út lần này là nhằm trắc nghiệm quyết tâm của Ukraine hướng tới hòa bình một cách thực tế. Theo lời ông Steve Witkoff, đối thoại tại nhằm đề ra một thỏa thuận khung cho hòa bình và điểm khởi đầu cho lệnh ngừng bắn giữa Nga với Ukraine. Hãng tin Pháp AFP lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Mỹ tránh sử dụng cụm từ Nga xâm chiếm Ukraine như dưới thời chính quyền Biden trước đây. Phát biểu tối qua trên chuyên cơ khi trở lại Washington sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, Tổng thống Trump tin tưởng hội nghị lần này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.
Cũng liên quan đến Ukraine, nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk khẳng định Ukraine vẫn có thể sử dụng mạng vệ tinh Starlink. Trên mạng xã hội X, ông Elon Musk, cố vấn đặc biệt của Donald Trump ngày hôm qua, viết rằng xin trích, bất chấp các bất đồng với chính sách của Ukraine, Starlink sẽ không bao giờ ngắt các kết nối. Khi thừa nhận là không có Starlink, các mạng kết nối Internet của Ukraine sẽ bị sụp đổ bởi việc Nga có thể gây nhiễu các hệ thống viễn thông khác. Ông Elon Musk cam kết sẽ không bao giờ biến Starlink và sử dụng chúng như là một công cụ đàm phán, từ ngữ trong nguyên văn. Nhập khẩu vũ khí của các quốc gia châu Âu thành viên NATO đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua, theo một báo cáo được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI công bố ngày hôm nay. Nếu Hoa Kỳ cung cấp 64% số vũ khí trên, thì Pháp cũng đã tăng gấp 3 lần xuất khẩu sang các nước láng giềng. Anh Vũ cho biết tiếp.
Theo báo cáo của SIPRI, trong giai đoạn 2020-2024, nhập khẩu vũ khí của các nước châu Âu thành viên NATO đã tăng 105% so với giai đoạn 2015-2019. SIPRI nhận định điều này phản ánh quyết tâm tái vũ trang trên diện rộng của châu Âu để đối phó với mối đe dọa từ Nga. Hoa Kỳ cung cấp 64% số vũ khí này so với 52% trong giai đoạn 2015-2019. Ông Peter Wiseman, nhà nghiên cứu chính trong chương trình chuyển giao vũ khí của SIPRI, nhận xét trước một nước Nga ngày càng hiếu chiến và quan hệ xuyên Đại Tây Dương gặp nhiều căng thẳng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, các quốc gia châu Âu thuộc NATO đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Mỹ tiếp tục tăng và các nước châu Âu thuộc NATO đã đặt hàng gần 500 chiến đấu cơ cùng nhiều loại vũ khí khác từ Mỹ. Pháp ít phụ thuộc vào Mỹ, nhưng các quốc gia lớn khác như Ý và Anh vẫn mua chiến đấu cơ F-35 hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Hà Lan, Bỉ và Đan Mạch sẽ càng phụ thuộc nhiều hơn vào vũ khí Mỹ. lần đầu tiên sau 20 năm, châu Âu đã trở thành khách hàng chính của Mỹ, chiếm 35% xuất khẩu vũ khí của nước này trong giai đoạn 2020-2024, vượt Trung Đông 33%. Ukraine đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2020-2024. Mỹ củng cố vị thế nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, chiếm 43% tổng xuất khẩu vũ khí toàn cầu, vượt xa Pháp, theo báo cáo của SIPRI.
Cũng trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay có cuộc họp tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, nhằm thảo luận các phương cách gia tăng ngân sách phòng thủ cho toàn khối, như cùng đi vay, sử dụng các nguồn quỹ hiện có và tăng cường vai trò của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Cuộc họp hôm nay diễn ra tiếp theo kỳ họp thượng đỉnh bất thường hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 3 vừa qua. Trong cuộc họp này, các lãnh đạo của 27 nước thành viên đã nhất trí tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ cho an ninh châu Âu, theo như tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan, nước đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu. Theo truyền thông Nga và Iran ngày hôm nay, tại vùng biển ngoài khơi phía đông nam Iran, hải quân ba nước Iran, Nga và Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận chung mang tên Hành lang an ninh biển 2025. Mục đích cuộc thao dợt quân sự là nhằm khẳng định quyết tâm của ba nước đồng minh chống lại điều mà họ gọi là thế bá quyền Mỹ. Những năm gần đây, Iran, Nga và Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận tương tự. Thông tấn viên Siavot Ghazi tại Tehran cho biết thêm chi tiết.
Ces manœuvres militaires ont pour objectif de renforcer la sécurité régionale selon les médias iraniens.
Theo truyền thông Iran, các cuộc tập trận này có mục đích tăng cường an ninh khu vực. Ba nước đều quyết tâm chống lại điều mà họ coi là bá quyền Mỹ. Tham gia tập trận có các chiến hạm của Trung Quốc, Nga và của quân đội Iran cũng như của vệ binh cách mạng, lực lượng tinh nhuệ của Tehran. Những tuần qua, nhiều tàu chiến mới và tàu cao tốc đã được bổ sung vào lực lượng hải quân của vệ binh cách mạng. Iran đã phát triển nhiều tàu cao tốc có khả năng đạt tốc độ 200 km/h và có thể phóng tên lửa. Hải quân Iran đã tiến hành các cuộc tập trận chung trong khu vực hồi tháng 2 vừa qua, đồng thời tiết lộ căn cứ ngầm phóng tên lửa cũng như các tàu cao tốc trong vùng vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Các cuộc diễn tập quân sự này diễn ra vào lúc lãnh tụ tối cao Iran bác bỏ mọi đối thoại với Hoa Kỳ về hồ sơ hạt nhân theo đề xuất của Tổng thống Trump, cho rằng Washington không hề tìm kiếm một giải pháp mà chỉ muốn áp đặt ý muốn của họ đối với Iran.
Về thương chiến Mỹ-Trung, ngày hôm nay mức thuế mới tăng thêm 15% nhắm vào các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ chính thức có hiệu lực tại Trung Quốc. Đây là đòn trả đũa của Bắc Kinh trước việc Washington ban hành loạt biện pháp thuế quan mới nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Thông tấn viên Claire Brohus tại Bắc Kinh giải thích.
Pékin cible les agriculteurs américains, une base électorale clé de Donald Trump, droit de douane sur le soja.
Bắc Kinh nhắm vào giới nông gia Mỹ, một thành phần cử tri chủ chốt của Donald Trump. Mức thuế quan mới được áp dụng đối với các mặt hàng đậu nành, bắp, thịt gà, vân vân, cũng như là than đá, khí hóa lỏng và xe tải hạng nhẹ. Mục tiêu là đánh vào nền kinh tế của những vùng đã bỏ phiếu cho Trump và gia tăng áp lực chính trị lên Washington. Nền nông nghiệp Mỹ đặc biệt dễ bị tác động. Trung Quốc là một thị trường quan trọng và với mức thuế đánh thêm từ 10 đến 15%, nông sản Mỹ sẽ cạnh tranh kém hơn. Hậu quả có thể là khối lượng hàng xuất khẩu sẽ sụt giảm, kéo theo những khó khăn tài chính cho nông dân Mỹ. Trong giai đoạn 2022-2024, kim ngạch xuất khẩu đã sụt giảm từ 42 xuống còn 29 tỷ đô la, làm suy yếu nhiều nông gia. Khi tung ra những đòn nói trên, Bắc Kinh tính toán rất kỹ vì họ đánh vào những lĩnh vực có thể tìm được các nguồn cung thay thế. Trung Quốc hạn chế được tác động ngay trên chính thị trường của mình, đồng thời củng cố được vị thế để đối phó với Mỹ. Với những trừng phạt này, cuộc chiến thương mại có thể leo thang và điều này có nguy cơ kiềm hãm tăng trưởng thế giới, gây xáo trộn các chuỗi cung ứng và gây tốn kém thêm cho người tiêu dùng. Quả bóng hiện ở trên sân của Washington.
Claire Brothers de Pékin. RFI.
Nhìn sang Trung Đông, chính phủ Israel hôm Chủ nhật đã ra lệnh cắt nguồn cung cấp điện cho dải Gaza một tuần sau khi chặn đường vận chuyển viện trợ nhân đạo. Ngày hôm nay, một phái đoàn Israel đến Doha để nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp về việc kéo dài lệnh ngừng bắn tại Gaza với Hamas theo lời mời của các bên trung gian do Hoa Kỳ ủng hộ. Thông tấn viên Michel Paul tại Jerusalem cho biết thêm chi tiết.
La délégation israélienne s'envole pour le Qatar aujourd'hui sous fond de tensions entre Israël.
Hôm nay, phái đoàn Israel bay sang Qatar trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và các nhà trung gian hòa giải, trong đó kể cả Mỹ. Điều này xảy ra sau các cuộc thương lượng trực tiếp chưa từng có giữa Hamas và đặc sứ Mỹ Adam Buller phụ trách vấn đề các con tin. Quan chức Mỹ đã đồng ý một loạt cuộc phỏng vấn với truyền thông Israel. Ông nhận định một thỏa thuận có thể sẽ được cụ thể hóa trong những tuần tới. Hamas có thể sẽ sẵn sàng ngừng bắn dài hạn từ 5 đến 10 năm, đồng thời với việc giải giáp vũ khí đối với tổ chức này. Hôm qua, nội các an ninh của Israel đã không ấn định nhiệm vụ cụ thể cho các nhà đàm phán. Đó là một đoàn công tác tới Doha một cách chính thức để cam kết triển hạn ngừng chiến cho tới hết mùa chay Ramadan và giải phóng khoảng 10 con tin. Đến lúc này, Israel vẫn từ chối thảo luận về giai đoạn 2 của thỏa thuận bao gồm chấm dứt tình trạng chiến tranh.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Còn tại Syria, ngày hôm nay Bộ Quốc phòng Syria thông báo kết thúc thành công chiến dịch quân sự tại phía tây Syria, khu vực diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội với phe trung thành với chế độ Assad bị lật đổ. Tuy nhiên, Đài quan sát nhân quyền tố cáo các lực lượng thuộc phe tân chính phủ đã tiến hành một cuộc hành quyết đại trà nhắm vào thường dân, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Hôm qua, Tổng thống tạm quyền ông Ahmad al-Sharaa cam kết truy tố những kẻ có trách nhiệm trong cuộc đổ máu thường dân này. Sau đây là các phần tin khác.
Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận. Theo thông báo của quân đội Hàn Quốc, sáng hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về hướng Hoàng Hải. Hành động của Bình Nhưỡng được cho là để phản ứng với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn thường niên mang tên Freedom Zone vừa bắt đầu với mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa từ miền Bắc. Bình Nhưỡng đã lên án cuộc tập trận này là hành động khiêu khích nguy hiểm có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản trích xuất kho dự trữ chiến lược về gạo để giảm bớt căng thẳng trên thị trường. Vào ngày hôm nay, Tokyo bắt đầu cho bán đấu giá 150.000 tấn gạo với hy vọng có thể hạ nhiệt được tình hình. Đây là một phần trong kho dự trữ chiến lược quốc gia gồm 100 triệu tấn gạo của Nhật Bản. Giá gạo tại quốc gia này trong tháng 1 năm nay đã tăng gần 80% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Lý do là vì hạn hán Nhật Bản đã bị mất mùa, trong lúc mà nhu cầu tiêu thụ nội địa lại tăng nhanh.
Còn tại Hàn Quốc, cảnh sát trưởng thành phố Seoul ngày hôm nay cho biết cấm tất cả các cuộc tụ họp gần tòa Bảo Hiến vào lúc định chế này ra phán quyết có phế truất hay không Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm dự phòng mọi bất ổn. Ông Park Hun-soo, quyền cảnh sát trưởng trong cuộc họp báo nói thêm rằng sẽ huy động mọi phương tiện có sẵn kể cả rào chắn nhằm cấm biểu tình tại các khu vực nằm cách tòa Bảo Hiến chưa đầy 100 mét.
Mark Zuckerberg bị giám đốc của mình tố sẵn sàng thỏa hiệp để chinh phục thị trường Trung Quốc. Ông Mark Zuckerberg chưa bao giờ che giấu sự quan tâm của mình đối với thị trường Trung Quốc, mà ông coi là cực kỳ béo bở. Và để chiếm lĩnh thị trường này, ông sẵn sàng làm mọi thứ theo tiết lộ của Sarah Wynne Williams, cựu giám đốc chính sách công toàn cầu của Meta. Trong cuốn sách mới sắp ra mắt được giới thiệu là Bom tấn, cô cung cấp các tài liệu nội bộ để chứng minh rằng Mark Zuckerberg đã nhiều lần tìm cách thuyết phục Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép Facebook hoạt động tại Trung Quốc, như đề nghị cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng Trung Quốc cho chính phủ nước này, phát triển công cụ kiểm duyệt nội dung để giúp chính quyền Trung Quốc loại bỏ bất kỳ nội dung nào mang tính chỉ trích, đồng thời đồng ý nhắm mục tiêu vào các tài khoản Facebook của những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc sống tại Mỹ. Không chỉ dừng lại việc ra mắt sách, Sarah Wynne Williams cũng đã chính thức nộp đơn tố giác lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để vạch trần những hành vi sai trái của Meta với tư cách là một người tố giác.
Cháy lớn tại một nhà kho ở vùng Samara, miền nam nước Nga do bị drone của Ukraine tấn công. Bộ xử lý các tình trạng khẩn cấp của Nga vào sáng ngày hôm nay cho biết lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy trải rộng trên 1.600 m2 đang diễn ra tại thị trấn Novokuyevsk. Theo một nguồn tin tại chỗ thì drone của Ukraine dường như là đã nhắm vào một nhà kho thuộc khu lọc dầu tại thị trấn này. Cũng liên quan đến Ukraine, Kiev dự trù mua 4,5 triệu drone trong năm nay, con số này cao gấp đôi so với hồi năm 2024. Thông báo đã được Bộ Quốc phòng Ukraine loan báo vào ngày hôm nay trong bối cảnh mà chiến tranh với Nga càng lúc càng lệ thuộc vào các công nghệ mới.
Việt Nam bắt đầu phiên xử vụ hỏa hoạn làm 56 người chết ở Hà Nội. Ông Nghiêm Quang Minh, chủ tòa nhà bị cháy, hôm nay phải trình diện trước tòa với cáo buộc vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra còn có 7 quan chức địa phương khác cũng bị đưa ra xét xử vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra ở Hà Nội trong đêm 12 rạng sáng 13 tháng 9 năm 2023 làm 56 người chết. Đây được xem là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất trong 20 năm gần đây ở Việt Nam. Các cư dân của tòa nhà và gia đình các nạn nhân yêu cầu hơn 76 tỷ đồng tiền bồi thường.
Đức Đạt Lai Lạt Ma phát họa lộ trình cho tương lai của Tây Tạng sau ngày Ngài qua đời. Trong cuốn sách cho ra mắt độc giả vào ngày hôm nay, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng nay đã 89 tuổi nhấn mạnh không thể mãi mãi chối bỏ quyền của dân tộc Tây Tạng điều hành vùng đất nơi mà họ sinh ra, cũng không thể mãi mãi đàn áp nguyện vọng tự do của dân tộc này. Lịch sử đã chứng minh rằng không một xã hội nào được ổn định nếu một dân tộc bị bức xúc triền miên. Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong tại Ấn Độ.
Donald Trump khẳng định đang thương lượng với 4 nhóm khách hàng tiềm năng muốn mua lại TikTok. 4 nhóm đang thảo luận với chính quyền Mỹ để mua lại hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ mà Tổng thống Donald Trump muốn ép công ty mẹ ByteDance phải bán. Chúng tôi đang đàm phán với 4 nhóm khác nhau, có nhiều người quan tâm đến thương vụ này. Ông Trump đã trả lời câu hỏi của nhà báo về TikTok hôm qua trên chuyên cơ Air Force One. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ đã gia hạn cho ByteDance có 75 ngày để hoàn tất thương vụ, nếu không TikTok sẽ bị cấm, nhưng thời hạn này có thể được gia hạn. Trong số các bên quan tâm có Project Liberty của fan của công ty khởi nghiệp Perplexity AI, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội là Mr. Beast và Steven Mnuchin, nguyên bộ trưởng tài chính trong nhiệm kỳ trước của Donald Trump.